Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là làm chủ số phận. Số phận của ta từ lâu ta nghĩ là do ai đó định đặt. Có khi ta nghĩ ông trời định đặt, có khi ta nghĩ do Phật định đặt, nhưng điều đã sai. Tất cả chúng ta, số phận của mọi chúng ta đều do chính mình định đặt. Cái câu mà trong người xưa nói ta thường nghe đó, nhất ẩm nhất chát mạc phi tiền định. Một bữa ăn hay một ngụm nước đều là do mình định đặt. Cái gì đã định đặt dẫn nghiệp ở nhiều đời của chúng ta, ta đã tạo ra. Đến cái đời hiện tại này ta gặp phải thì đó gọi là báo nghiệp. Cho nên định đặt, định đây chính là định đặt. Cái gì định đặt? Cái việc làm, cái khởi tâm động niệm ở trong đời quá khứ của ta, cho nên là nó định đặt. Chứ không phải là ông trời hay một vị thần nào có đủ quyền năng để làm việc đó. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì ta phải nỗ lực. Nỗ lực tích công bồi đức, nỗ lực làm việc thiện, chứ không phải là ngồi đó để mà cầu nguyện van xin. Cho nên vì sao mà tôi dám mạnh dạn, ai nói tôi sắp chết rồi thì tôi nói tôi biết rồi. Không có một chút động tâm, chứ đừng có nói là động tâm. Vì biết trước vận mạng, cái số phận là hoàn toàn do mình cả. Cho nên là mình đã tích cực, nỗ lực, mình làm hết sức mình rồi. Thì nếu cái giờ chết nó phải đến, nó sắp đến, thì đó là cái chuyện đương nhiên. Nhưng chúng ta phải nghe Hòa Thượng nói, cho dù là trước một giây trước một giây. Một giây nó còn dài trước một ý niệm. Chỉ cần một cái tâm niệm ta chuyển đổi từ một tâm niệm tự tư ích kỷ, từ một tâm niệm mà chỉ thấy ta thôi, chuyển đổi ngay một niệm chuyển đổi thôi, thì vận mạng, hãy nói cho dễ hiểu là số phận của mình liền thay đổi. Cho nên người ta nói ồ, ông cái dáng vẻ này ngày mai sẽ chết, ngày mai vẫn còn dài, tới 24 giờ đồng hồ, 12 giờ đồng hồ, vậy thì ta vẫn còn nhiều thời gian. Trước một niệm nhỏ thôi, một niệm vi tế mà chuyển đổi thì vẫn có thể chuyển đổi được số phận. Vậy thì còn một ngày thì một ngày quá dư thừa để chuyển đổi. Còn nhiều người nói, bác sĩ nói chỉ còn 3 tháng nữa. Ồ, 3 tháng thì thời gian quá thừa để chúng ta chuyển đổi. Nhưng mà chỉ là chúng ta không chịu làm, ta vẫn cứ khơ, gọi là khư khư chấp chặt cái ý niệm của mình, cho nên mình không chuyển đổi được. Biết bao nhiêu tấm gương đã làm ngài cho chúng ta, các ngài đã làm chủ được số phận, làm chủ được vận mệnh. Từ nhỏ sống cơ hàn, cơ cực, rất khổ, không có tuổi thọ, thế mà tuổi thọ vẫn nâng cao, cuộc sống thì tự khắc đầy đủ. Mà khởi tâm muốn làm việc gì cho chúng sanh thì gần như việc đó đều tốt đẹp, đều phiền nhã. Cho nên ta phải hiểu rõ vận mệnh, số phận là chính mình tạo. Chứ hòa thượng nói câu mà tự làm tự chịu. Thế giới Tây Phương cực lạc hay địa ngục là do mình cả. Mình cứ chấp trước những cái thứ tham sân si mạng, những cái tự tư tự lợi, những danh vọng là gì, thì chắc chắn là tịnh độ không có Phật. Nếu mình xa lìa đi những cái thứ tự tư tự lợi, tham sân si mạng, thì chắc chắn là Tây Phương mình có Phật, địa ngục mình sẽ không có, không có duyên. Người ta cứ ngồi đó mà gào thét cho số phận, cho vận mệnh. Nhưng mà trong khi số phận hay vận mệnh là ở trong tầm tay của chúng ta, chỉ cần nhất cử nhất động thôi là có thể thay đổi rồi, chứ đâu có cần gì lớn lắm. Một câu chuyện nhỏ, nhưng mà không nhỏ, tôi kể cho các chị. Có một chú tiểu, đây là trong giới kinh nhà Phật dẫn chứng nha, chứ không phải là bình thường đâu. Thì sư phụ nuôi một chú bé, chú tiểu từ nhỏ. Thì chú cũng đã lớn rồi thì mới thấy chú, nhìn chú dần mạng của chú là biết chú đoạn mạng, sắp hết, sắp tận số rồi. Thì thầy sư phụ mới bảo thôi con đi về nhà thăm cha mẹ đi. Thì bảo chú đi về nhà thăm cha mẹ để chi vậy? Vì chú ấy sẽ chết, cho nên bảo chú về nhà thăm cha mẹ. Chú này chẳng biết gì, cứ lên trên đường về chú thấy một tổ kiến nó bị nước ngập, là nó đang bị đùng với nhau, nó không có, nó sắp trôi đi rồi. Thì chú mới lấy cái chiếc lá chú bắt ngang và chú vớt hết những con nào mà nó rớt xuống. Một hành động rất là tưởng chừng như rất là nhỏ, thì những con kia vô số như con kiến được cứu. Thì sau khi chú cứu mấy con kiến xong thì chú đi về thăm cha mẹ. Ở với cha mẹ vài ngày thì chú lại quay về chùa. Thì chú quay về chùa thì sư phụ nhìn thấy quan sát của chú, sư phụ giật mình. Sư phụ thấy lạ quá, sư phụ mới gọi đến sư phụ hỏi: mấy ngày qua con về nhà con đã làm gì, kể hết cho thầy nghe không? Thì chú cởi tất đặt là trên đường về thì chú gặp một con kiến nó sắp cho đi rồi. Thì chú mới dừng lại, chú đã nhớ hết. Chú bắt dùng lá, chú bắt cầu cho kiến nó bò qua. Rồi xong rồi chú nhớ hết những con còn lại, chú mới về nhà. Thì sư phụ lúc đó mới dở ra, mới hiểu ra, ồ. Thì ra chú ấy đã cứu sống biết bao nhiêu sinh mạng của chúng sanh. Nhờ cái cứu sống sinh mạng của chúng sanh đó mà chú được, chú tự ngay tức khắc chú tăng phước, tăng thọ. Các vị thấy có chuyện tưởng chừng vận mạng ta có cái gì khó đâu, thấy không? Vận mạng ta thay đổi một cách, ta có thể thay đổi vận mạng ngay trong một ý niệm. Mà ngồi đó cứ ngồi đó mà than cái số phận vận mạng của ta khổ quá. Cứ ngồi đó mà lười biếng không chịu thay đổi chuyển đổi. Đó là điều do chúng ta cả. Cho nên những người đi cầu thần cầu Phật để cho được may mắn thì đó là một sự, cái việc làm nó không đúng. Có lại Phật là gì? Cúng kính, được tri ân. Và mỗi lần gặp Phật để ta tự nhắc nhở mình những gì Phật dạy, mình đã làm được gì. Nhìn tấm gương sáng mà tự phản tỉnh, hổ thẹn để mà cải đổi, tự làm mới. Chứ không phải là lại Phật để vừa được Phật bảo bọc che chở, nịnh Phật cho nên là Phật ban phước giúp cho mình tai qua nạn khỏi. Tôi thường hay nói, nếu như A Di Đà Phật hay Thích Ca Mâu Ni Phật mà chuyển đổi được thì các ngài sẽ chuyển đổi cái thế giới ta bà này thành cái thế giới hoa tạng, thành cái thế giới Tây Phương Cực Lạc để chúng sanh không còn là khổ đau nữa. Thì các ngài sẽ làm liền, làm không do dự. Tâm của Phật là như vậy, muốn cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, chúng sanh, tất cả chúng sanh được an lạc, được hạnh phúc, không còn khổ đau. Thì các ngài vĩnh viễn khổ đau cũng chẳng sao. Đó, rõ ràng như chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng thay vì thành Phật, ngài thề không làm Phật. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Khi nào mà địa ngục chưa rỗng không thì thề không thành. Lúc nào mà độ hết chúng sanh đau khổ rồi thì mới chứng quả Bồ Đề. Cũng phải là tâm nguyện của Phật Bồ Tát muốn chúng sanh lìa khổ được vui. Bao giờ chúng sanh thật sự lìa khổ được vui rồi thì các ngài mới thành Phật, mới chứng quả Bồ Đề, mới thành Phật. Cho nên Phật Bồ Tát, cho dù Thích Ca Mâu Ni Phật hay vô lượng chư Phật ở tương lai, hay vô lượng chư Phật ở quá khứ, đều là lấy giáo dục để mà giáo hóa chúng sanh. Quan trọng là dạy chúng sanh chuyển ác thành thiện, bỏ đi cái ác mà chỉ làm việc thiện, việc ám ác không làm nhưng mà khởi tâm ác cũng không có. Cho nên nhà Phật chúng ta có bốn cái câu cương lĩnh, chúng ta cứ đọc qua nhưng mà xem thường thấy nó không quan trọng gì cả. Nhưng mà nó là tổng cương lĩnh của nhà Phật, chính là chư ác mạt tài. Chư ác là các ác, các việc ác đừng làm các việc ác. Chúng thiện phụng hành, chúng thiện là các việc thiện, các việc thiện nên làm. Tự tịnh kỳ ấy là tự giữ tâm mình trong sạch, đừng để nó nhiễm ô bởi tham sân si mạng, danh vọng lợi dưỡng. Chúng ta sống ở trong cái sự phiền não khổ đau, ta bị tập khí để sai khí, cho nên mình khổ. Hằng ngày mình tự ngâm gọi là ngắm kính soi gương đó, thì mình tự thấy mình có khổ đau hay không. Cho dù là một cái việc đó là đúng, mình cho là đúng, mà tại sao mình khổ đau? mình nói là đó là việc là đúng thì đúng, mà nó đúng với khế hợp với chân tánh thì làm sao khổ đau. Vậy thì cái việc chỉ đúng với mình thôi, đúng với cái chấp trước phiền não của mình thôi, cho nên mình mới khổ đau. Các vị tự mà quán chiếu có phải không? Nếu như các vị không phục thì tại sao mình thấy ông hòa thượng hai học trò đến thưa một hai ông thì đang hùm hổ nói chuyện biện luận đủ thứ đó. Thầy sư phụ ơi, bây giờ hôm nay sư huynh vậy, sư huynh sai trái gì gì đó. Sư phụ nghe người hỏi rồi nói ừ con đúng. Rồi tới cái ông sư huynh bắt đầu mà ông nói biện hộ làm hầm hổ nói đúng thứ, ông nói một hồi và thầy nói ừ ông đúng. Cuối cùng cái ông thầy giả cái bên ông cũng ngứa miệng, ông nói cái trái khóa ông chịu không nói. Hai sư huynh đi rồi ông mới nói sư phụ ơi, hồi nãy cũng nghe rõ ràng là sư huynh sai, sư huynh trưởng mà là sai, còn sư huynh thứ mà đúng. Hòa thượng nghe hỏi con cũng đúng luôn. À con cũng đúng luôn. Mình thấy tâm cảnh đó là tâm cảnh đó mới là tâm cảnh đúng. Tâm cảnh đúng là tâm cảnh rời đi cái sự đúng sai phân biệt. Hòa thượng lưu lại cái chân tâm thanh tịnh, cho nên là cái đúng đó mới là cái đúng chân thật. Chứ nó không có phiền nào. Cái chỗ này các vị phải thể hội đấy. Cái việc đơn giản nhiều chúng ta không nhận ra. Tại sao đúng mà khổ đau? Tại sao đúng mà phiền não? À, vậy thì đúng với mình thôi. Đúng với cái tập khí của mình chứ không phải đúng với người. Không phải. Người ta gọi là gì? Không có xứng tánh. Xứng là tương ưng, thế hợp. Nó không có tương ưng, nó không có thế hợp với tự tánh. Chứ nếu tương ưng kế hợp tự tánh thì hoàn toàn thành tánh. Đó mới là đúng. Lúc Hòa Thượng hay dùng từ gì? Hòa Thượng hay dùng câu là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở tâm mình. Như hôm trước tôi nói, một con mèo chạy ngang mà nó không, đó là con heo nữa. Mình thấy rõ ràng là con mèo mà nó con heo nữa. À vậy thì mắt của anh thấy là con heo. Đúng. Thì đúng là cái gì? Đúng đâu phải là mình hồ đồ đó, mà là đúng theo cái mắt thấy của anh. À vậy anh thấy là con mèo mà thành con heo rồi. Ờ đúng. Vậy thì đúng theo cái mắt thấy của người ta. Cuối cùng chướng ngại ở nơi đâu? Mà thầy nói trước, cuối cùng mình thấy chướng ngại ở đâu? Chướng ngại là ở tâm mình. Cho nên mấy cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở chính mình. Thế gian thì đầy dễ những việc tốt xấu, đúng không? Nhưng mà trong tâm ta đều thanh tịnh, ta xa lìa giữa cái tốt cái xấu đi, ta không rơi vào cái sự tốt xấu, thì tờ khắc ta không còn thấy tốt xấu nữa. Tốt xấu vẫn hiện bài, ta vẫn vừa rõ ràng, nhưng ta không có dính vào là giữa tốt cái xấu nữa. Thì như vậy ta đâu có phiền nào. Còn những người mà không biết tốt, không biết xấu, nghe nghe dạy dạy đó, thì còn cái đó mới đại họa nữa. Cái đó thì đại họa đó. Rõ biết tốt xấu phải quấy, nhưng không bị tốt xấu phải quấy, nó lôi kẹp, nó làm chủ. Vậy thì rõ ràng số phận làm chủ số phận, làm chủ dần mà. Chỉ cần tâm mình thanh tịnh, xa lìa giữa tốt cái xấu cái xấu. Nếu mà ta rơi vào, ta thấy cái sao cái tốt, thì ta đối diện với cái xấu, thì vậy nó có mâu thuẫn. Tốt xấu là việc của người, mà mình không bị rơi vào tốt và xấu, thì lúc đó mình đã làm chủ được vận mạng, làm chủ được số phận. Mình thấy mình thí dụ một cách đơn giản, người ta chỉ cần khen mình một vài câu, mình vui cả ngày. À vậy thì vận mạng mình, số phận mình có phải bị người ta làm chủ không? Hoặc người ta muốn mình buồn, người ta chê mình một phát thì mình cũng buồn cả ngày. À, mình buồn cả ngày, như vậy thì vận mạng của mình có làm chủ đó, số phận mình có làm chủ đó, người ta làm chủ cho mình. Mà nếu người ta làm chủ như vậy thì sao? Vậy thì mình bị xoay chuyển như trong chóng. Rồi vậy thì khổ đau trôi lăn trong dòng sanh tử cũng từ ở nơi chính mình không biết làm chủ chính mình. Cho nên Có nhiều người cứ đi coi bói, nghe chỗ nào mà một cái người thầy bói thật hay đó thì bắt đầu họ sắp hàng. Trời, tôi nghe nói mà có những nơi mà ô tô đến mà đứng mà sắp hàng, mà thậm chí còn ô tô mà nó còn nhiều biển số khác nhau đó chứ. Đến sắp hàng để mà chờ được xem. Chúng ta thấy có phải chúng ta là dại khờ không? Đơn giản một việc, ngay trong cái số phận một trong một ngày thôi, chỉ khen một chút thôi thì vui cả ngày, chê một chút thôi thì buồn cả ngày. Vậy thì cái số phận, cái vận mệnh của một ngày của mình gọi là một ngày thôi. Vậy thì một đời hay nhiều đời như thế nào? Điều do mình. Cho nên số phận, làm chủ số phận, làm chủ vận mệnh, chỉ ngay một niệm, chỉ cần buông xả, buông xuống, không có chấp trước. Con mèo chạy ngang mà tao nói con heo, tao nói à, cái thấy của anh là con heo, đúng, đúng theo cái thấy của anh nha, chứ không phải thế. Mình rõ ràng mình thấy người ta là đúng, đúng theo cái thấy của họ. Cho nên người ta nói, việc này mới đúng, việc này mới đúng, việc này mới đúng, đúng, không có sai đâu, vì họ thấy vậy mà. Nhưng mà nếu mình người mày cưỡng lại thì sao? Thì ra đấu tranh, ban đầu là cạnh tranh, sau là đấu tranh. Đấu tranh thì là gì? Là chiến tranh. Vậy thì số phận, mình thấy coi số phận ai quyết định cho mình? Có phải trên mình đâu? Không. Vậy mà đi coi bói, tôi nói, tôi hỏi nhiều người đó, mấy người thử nghĩ xem ông thầy bói sống bằng cái gì vậy? Thầy bói sống bằng cái tiền người ta coi bói đúng không? Thậm chí ông thầy địa lý cũng sống bằng cái tiền coi địa lý. Vậy thì ông có chuyển đổi vận mệnh của ông được không?
Không.
Nếu ông chuyển đổi vận mệnh của ông thì ông vào hàm rồng, hàm ếch gì lâm mạch, coi như là nơi nào mà có những cái tài nguyên phong phú, ông đã tìm được hết rồi, đâu tới mình. Ông vào rồi. Nhưng mà nếu giờ không có người đi coi bói thì sao? Bây giờ mình thử đi điều tra xem, mình hỏi thử những ông thầy bói nào mà thân cận như mình nói, mùa Covid rồi ông có bị thất thu không? mùa Covid rồi ông có bị thất thu không? Trời, quá thất thu. Lạ. Người đi thay đổi vận mệnh cho người mà bị thất thu, lạ vậy. Vậy thì vận mệnh của mình chẳng hề có thay đổi. Tôi thì không bao giờ bị thất thu. Tôi nói cho các vị biết, mùa Covid trước, mùa Covid sau, tôi đóng thùng để gỡ đi không biết bao nhiêu là rau, coi như là tặng cho khắp nơi. Đâu có thất thu đâu. Đến nỗi mà tôi nói rau cho thì không tiếc, mà tiếc cái thùng xốp. Tại cái thùng xốp mua một lần á, không có mua được, kiếm được cái thùng mà ta xài rồi á, thì mua thùng mới là tới 80.000, 100.000 một cái thùng. Trời ơi, tự nhiên vô duyên, tốn cái thùng đó. Cái thùng không mà tốn gần có 80-100 ngàn. Rau thì của mình có sẵn, chỉ cần đi ra quơ một lúc thôi thì đã có đủ thứ, 2-3 thứ, 4-5 thứ, 7-8 thứ, thì mình chất lên một thùng rồi. Nhưng mà đi mua cái thùng rất là khó. Mà nếu lũi vô trong chợ mà mua cái thùng mới thì gần cả 80-100 ngàn vậy đó. Mà nó còn không chắc nữa. Cho nên thì bằng tôi đi đâu tôi thấy thùng xốp tôi cũng lụm nhặt về. Nói chi vậy? Để đóng rau cho. Đi về trường, hôm qua về trường cũng thấy có đấy về. Hôm qua đi về tới cửa cổng nhà cũng thấy một cái ngoài đường. Nói trời, sao tôi tự nhiên cái thùng mà mình gửi rau về cho mấy con mà bỏ cái này? Vậy là không phải của người ta để cho mấy con để. Nhìn thấy rõ ràng nó thủng cái đích, nó thủng cái đích, thốt nhặt luôn. Đem gì làm gì? Trồng rau. Cho nên là không bị thất thù. Người ta thì có tiền vào thì ta mới gọi là có thu hoạch, còn không có tiền vào thì ta gọi là thất thù. Còn mình cho đi, mình không có phải nhận tiền, nhưng mình dung trồng phước báo. Vậy thì mình có thất thu không? Đâu có thất thu. Cho nên tôi nói với mấy chú tôi đây, thầy bảo đảm cuộc đời này, nếu tiến độ này mãi về đến sau sẽ tốt và sẽ vô cùng tốt. Tại vì sao vậy? Ngày nào cũng gieo hạt. Không có một ngày nào mà tôi không gieo hạt. Ngày nào cũng trồng cây, không một ngày nào không trồng cây. Cứ gieo hạt trồng cây, gieo hạt trồng cây. Cái nào lớn thì hãy đem đi cho, đi tặng. Nghĩ ra cách để tặng. Người ta thì nghĩ cách đi kiếm tiền, còn mình nghĩ cách để tặng. Cho nên ngày nào mình cũng thu nhập. Thu nhập nhiều nữa là khác. Thu nhập gì? Thu nhập phước báo, tích công bồi đức đó là thu nhập. Tôi hay thường chia sẻ với các vị đó. Cái đạo lý này thật sự rất là hay. Nhưng mà các vị không chú ý. Chứ nếu các vị chú ý mà thật làm theo thì chắc chắn số phận này ta làm chủ được. Vận mệnh này ta nhất định làm được chủ. Tôi nói phải biết đem vật chất chuyển đổi thành phước báo. Đem vật chất đi để chuyển thành phước báo. Cho dù là những cái lon, cái lọ, ve chai thôi, nhưng mà cũng có thể chuyển thành phước báo. Chứ đâu phải là cái việc gì lớn lao. Cái gì nghĩ cũng phải. Tôi ở lúc mà thời gian tôi ở thành phố, bây giờ đến bây giờ những người đi đổ ra, họ gặp tôi họ cũng chào rất là cung kính. Nhiều tháng, có khi cả năm trời không gặp lại, nhưng mà gặp lại tôi họ mừng lắm, chào rất là thẳng, rất là cung kính mình chào. Vì sao vậy? Tôi gặp họ là tôi ngoắc lại, tôi dọn hết đồ cái gì mà thấy không xài cho, thậm chí còn nhắc thêm tiền, có lần cho cả bao gạo. Cho nên họ gặp mình nói không mừng lắm. Thì đó là gì? Đem vật chất chuyển thành. Mà mình biết đem vật chất chuyển thành phước báo thì có phải là mình làm chủ được số phận không? Mình có thể là mình làm chủ vận mệnh mình không? Với người xưa nói đó, tôi nhắc hoài, đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Nhịn một hai bữa tiệc tùng để cho người nghèo đói. Một vài bữa tiệc tùng không có tổ chức mà ta có nghèo, ta có thể giúp được những người nghèo đó. Ta sẽ giúp được rất nhiều người nghèo. Những bức ảnh mà tôi nhìn trên báo chí tôi thấy rất là đau. Những cái thước phim ngắn, những cái video ngắn, những ông chủ giàu mỏ, những ông chủ giàu có ngồi ăn trên bàn mà nó đầy thịnh soạn, nó đầy thừa mỡ. Thế mà những đứa em nghèo khổ không có ăn, đứng bên cạnh nó trơ mỏ, nó thèm thuồng cho nó không, nó trực chờ như một chú chó đang chờ được quẳng cho một miếng xương, nhưng họ không hề. Vậy thì họ chẳng biết tái tạo phước báo, họ chẳng biết đem cái vật chất chuyển thành phước báo, mà họ đang tận hưởng phước báo. Rồi một ngày phước báo không còn thì họ cũng giống như những đứa bé, mà thậm chí còn tệ hơn. Cho nên người xưa dạy rất là đạo lý, đồ cũ không dùng cho đi dựng. Chủ trương của tôi là cái gì mà 3 tháng không đụng đến là cho. Tôi hay nói những gì mà tôi toàn quyền quyết định thì tôi đã cho hết rồi. À, còn cái gì mà tôi, các vị thấy tôi chưa, xung quanh tôi mà còn nhiều thứ đó, là không phải của tôi. Tôi không toàn quyền quyết định. Chứ những gì mà của tôi toàn quyền quyết định thì tôi đã cho hết rồi. Một câu nói hết sức đơn giản đầy đạo lý. Đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Nhận một hai bữa tiệc tùng cho người nghèo đó, đó chính là mình đang tích công bồi, mình đang tái tạo phước báo. Người ta không biết tái tạo phước báo, cho nên khi phước báo hết rồi họ mới vô cùng thê thảm. Còn tôi cũng đã từng nói, cái gì mình nhận không trả bằng tiền, mình sẽ trả bằng phước báo của chính mình. Mình ngồi đó mình nói wow, sướng thật, chẳng làm gì cả mà mỗi một tháng lương cũng 30-40 triệu, à mình cho đó là sướng quá. Không sướng đâu, mình tự mình
thưởng lấy phước báo mà mình không có cái công sức tương xứng, vậy thì mình đã đang trả bằng cái phước báo của vận mệnh. Người ta không hiểu được cái điều nguy hiểm này. Có người đang sống bằng phước báo, ta ở thế gian này là ta đang sống bằng phước báo. Tại sao có những người cũng đồng cấp như ta, cũng đang đồng tuổi như ta, đùng một cái ung thư thời kỳ cuối. Như hôm trước tôi nói, từ ngày đi khám bệnh cho đến ngày chết 10 ngày. Mới hôm qua tôi nghe được một chuyện đây. Một cô giáo đang dạy học bình thường, tự nhiên ta nó rung, thấy lạ quá, bảo đi khám. Thì đi khám thì bác sĩ báo nói là đang bị rỗng tỷ. Tỷ nó bị rỗng, coi như là suy sụp hoàn toàn. Đó là mình không biết tái tạo phước báo, mình không biết dung trồng cái phước báo. Cho nên các vị phải nhớ đây, mình đang sống thế gian này là mình đang sống bằng phước báo. Có phước mới không bệnh, có phước mới không khổ, có muốn có phước thì nó mới thuận buồm xuôi gió mọi thứ. Cho nên những cái gì mình nhận mà mình không trả bằng tiền nha, thì mình phải nên nhớ rằng mình đang trả bằng phước báo của chính mình. Còn ngược lại mình không được nhận bằng tiền, mình cho đi mà mình không được nhận bằng tiền, vậy thì mình nhận cái gì? Chắc chắn mình sẽ nhận được bằng phước báo. Tôi hiểu được đạo lý này cho nên là tôi cực lực. Có nhiều người nói tôi vất vả quá, sao mà vất vả chi vậy? Vất vả để tích công bồi đức, vất vả để làm hành trang cho tịnh độ, vất vả để mà dung trồng phước báo. Để chi vậy? Có cái phước gọi là cái phước ngũ phước lâm môn. Cái phước sau cùng là phước gì? Phước thiện chung, đúng không? À, phước chết tốt. Chết là nó không bệnh khổ, không bị bệnh, nó hoành hành, thì đó là phước thiện chung. Chứ đừng có tưởng rằng mình làm cực khổ quá, vất vả quá mà mình không có được tương xứng. Giống như mọi người thường nói đó, thay vì năng lực của mình 10 triệu mà người ta trả có 5 triệu, vậy thì mới là chính mình. Còn năng lực của mình 5 triệu mà mình nhận 10 triệu gì thì không phải là chính mình. Mà năng lực của mình mà 10 triệu mà mình chỉ làm có 5 triệu thì mình càng không phải là chính mình. Trong chữ Hán gọi là cho tha chứ gì, có nghĩa là mình tự mình làm cho mình bị tha hóa. Thay vì mình năng lực mình như vậy, nhưng mà mình lại tự cho phép mình kém đi phân nửa, vậy thì chẳng phải là mình đang làm tha hóa mình sao? Làm xấu mình đi sao? Mà tối ngày mình cứ đi đòi thay đổi vận mạng, thay đổi số phận, đúng là không có người dạy bảo. Chứ nếu mà việc này Hòa Thượng dạy rất là kỹ, Hòa Thượng dạy rất là thiết thực, không có đàm quyền thuyết nhiều. Cho nên tôi nhắc lại, cái gì ta nhận được mà ta không trả bằng tiền thì ta phải trả bằng phước báo của chính mình. Cái gì mà ta cho đi mà ta không được nhận bằng tiền thì chắc chắn ta sẽ được nhận bằng phước báo. Cho nên Hòa Thượng nói, tôi cả đời của tôi không thích làm người nhận quà, mà là cả đời của tôi thích làm người đi tặng quà. Cả đời của Ngài thích làm người tặng quà. Tôi bắt chước Hòa Thượng, tôi cũng đi làm người tặng quà. Khi ra khỏi thì tận tâm tận lực chia sẻ với mọi người những gì mình biết được. Khi về chỗ ở nơi của mình thì lao động làm ra những sản phẩm, làm ra những cái sản phẩm mà mình trồng được sạch sẽ mình đi tặng người. Làm như thế nào? Làm một cách tích cực. Như hôm qua tôi về miền Tây, tôi sống thăm mẹ, tôi thăm chỉ được có nửa giờ thôi. Buổi sáng tôi phải đi ăn sáng, uống cà phê, tưởng chừng như người ta nói sung sướng quá ha. Tôi biết rằng tôi phải làm như vậy
để tri ân những người đã có, ta có cái tâm tốt ban đầu làm cái trường Khai Minh Chí. Dĩ nhiên là họ gặp mình họ rất vui, cho nên là mình cũng phải cùng ăn cùng uống với họ để cho họ vui và chia sẻ những điều cần thiết. Về sau đó thì tôi đi 8 giờ tôi phải đi về, 11 giờ tôi đến nhà. Thì lúc đó là Phật tử Cần Thơ cũng 7-8 người, 9-10 người gì đó họ cũng đã chờ tôi rồi, cơm nước dọn sẵn. Tôi về nhà thăm mẹ xong rồi bà nói, bà nấu cơm rồi. Nói con không ăn được đâu, con thăm má, con ghé con thăm má chút xíu thôi, con phải đi rồi. Miền Tây gọi là má, không có gọi là mẹ. Nói con thăm má chút thôi, con phải đi rồi. Nói trời đất ơi, cơm nấu hết rồi mà sao không ăn? Con nói con chỉ đợi thăm má chút thôi, thấy bà khỏe thì mình mừng rồi. Cũng dặn dò, dặn các em đem về một cái, mua một cái bình nước cho bà để bà nấu nóng, đưa cái nấm chaga để nôi, để dặn em nào nấu cho bà uống thường xuyên rồi là đi. Thì đi qua đó mọi người đòi tri ân, đòi làm lễ gì đó, nó thôi, không lễ lọc gì hết, bắt đầu vào ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn mà nói chuyện, nói đến lúc mà các vị có biết là tôi không còn cái hơi để nói ra được nữa. Nói tận là nói, mà tận là cần những gì cần nói. Đến lúc tôi lên xe là tôi thấy đều muốn đứt hơi. Thì quay về, hôm qua về tới nhà bị tắt đường nữa, về tới nhà 8 giờ tối rồi. Làm những việc cần làm, nói những việc cần nói, làm sao được người ta được làm được tốt, tu hành được đúng. Còn người ta muốn làm những cái, con phải tri ân thầy gì cho nó khỏi. Tôi đi, cuộc đời của tôi là đi vẽ bùa cho người khác đeo, chứ tôi không có muốn tôi đeo cái bùa của tôi. Thật sự thấy họ chuyển tâm, mình mừng. Thấy họ biết cung kính người khác, đó là cái niềm vui lớn nhất của mình. Không phải họ kính người, kính mình mà mình vui, mà họ sanh khởi được cái tâm cung kính. Không dễ đâu. Toàn là trưởng chàng trưởng nhóm. Mà trưởng chàng trưởng nhóm thì sao? Lúc nào cũng là cống cao ngạ mạn. Đó là gì? Một hạ vô nhân, dưới mắt không có người. Nhưng mà thấy cái anh trưởng chàng to đùng, anh quỳ xuống xin được lại, là mình thấy mình thấy mình rất là vui, vì người ta đã có sanh khởi được cái tâm cung kính. Chứ không phải là mình thấy người ta quỳ trước mình vui. Mình vui là mình nhìn thấy người ta có được cái tâm cung kính đó, cho nên mình vui. Thì tôi đỡ về tôi nói không, cái tri ân lớn nhất của mình là gì? Mình hãy cùng nhau làm những gì đó tốt nhất cho chúng sanh. Hãy phát tâm mở trường học để cho các con được tiếp nhận đạo đức, tiếp cận nhận cái cách để làm người chuẩn mực. Đó là cái tri ân lớn nhất. Cho nên tôi nói mà đến lúc mà tôi không nói được nữa thôi, nó mệt quá thôi nghỉ đi về. Cho nên số phận của mình là ai, vận mệnh của mình ở đâu, là do mình cả. Mình không biết thay đổi vận mệnh, không biết làm chủ số phận, chứ mình cứ quán trời trách người, cầu thần cầu Phật. Mình làm một vị thần tối cao để làm chủ cái vận mệnh, làm chủ số phận mình đây mà. Này, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đàn.
Thank you.